Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng với tất cả anh chị em tín hữu trên khắp thế giới, và dường như chúng ta còn muốn hòa lời ca của chúng ta với cộng đoàn các thánh và các thiên thần trên trời để hát vang bài ca Alleluia, xúc tụng ngợi khen và tạ ơn Thiên Chúa vì Đức Giêsu Kitô, đấng cứu độ của chúng ta đã phục sinh. Đức Giêsu Kitô đã phục sinh. Đó là trung tâm và là khởi điểm của đức tin Kitô giáo. Đức tin ấy được các tông đồ truyền lại cho chúng ta. Câu cuối cùng của bài tin mừng hôm nay tuy khô khan nhưng lại rất quan trọng. Chúa đã hiện ra với Simon. Chúa Giêsu đã sống lại và đã hiện ra với Simon. Simon chính là tông đồ trưởng, và đức tin mà chúng ta nhận được, chúng ta là những người không thấy mà tin. Đức tin chúng ta nhận được từ chính các tông đồ, bởi vì hội thánh của Chúa là hội thánh tông truyền do các tông đồ truyền lại. Lúc đầu các tông đồ đâu có nhận ra, lúc đầu các ông đâu có tin. Maria Magdalena là một. Hai môn đệ trên đường Emmaus như bài tin mừng của Luca chúng ta vừa nghe. Và một lần nữa Chúa hiện ra với một nhóm đông các tông đồ ở bên bờ hồ Tiberia. Lúc đầu Maria Magdalena tưởng Chúa Giêsu là người làm vườn. Hai môn đệ trên đường Emmaus hôm nay nghĩ Chúa Giêsu là một vị khách hành hương duy nhất ở Jerusalem, không biết chuyện gì vừa quan trọng vừa mới xảy ra mấy ngày qua. Còn các tông đồ ở bên bờ hồ Tiberia chỉ thấy một người ngồi ở bên đống củi và bảo họ là hãy thả lưới ở bên phải thuyền. Lúc đầu họ không nhận ra, mắt họ bị che phủ. Chỉ sau khi Chúa gọi Maria, bà mới nhận ra Chúa. Chỉ sau khi Chúa cầm bánh bẻ ra, hai môn đệ mới nhận ra Chúa. Chỉ sau khi được một mẻ cá lạ, Gioan mới bảo Phêrô rằng thầy đó, họ mới nhận ra Chúa. Điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là sau khi phục sinh, Chúa Giêsu đã đi vào thế giới của Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã đi vào thế giới thần thiêng của Thiên Chúa. Mặc dầu Ngài vẫn còn thân xác, nhưng thân xác này là thân xác phục sinh và đi vào thế giới của Thiên Chúa. Cho nên người ta không thể nhìn người bằng con mắt thể lý như trước nữa. Phêrô tại sao lại không thể nhận ra thầy? Maria Magdalena tại sao lại không thể nhận ra thầy? Hai môn đệ cũng thế, bởi vì họ đã ở với thầy 3 năm. Quen, rất quen rồi, nhìn mặt rất rõ rồi, thậm chí là biết cả những thói quen của thầy nữa. Nhưng mà bây giờ thì họ lại không nhận ra, bởi vì Đức Giêsu phục sinh đi vào thế giới của Thiên Chúa, và vì thế cho nên họ cần phải nhìn nhận Ngài không phải với con mắt thể lý, nhưng với con mắt của đức tin. Và chỉ với con mắt của đức tin họ mới nhận ra thầy, mới nhận ra đấng phục sinh. Và họ cần phải thay đổi cái mối tương quan với Chúa. Bởi vì khi gặp đấng phục sinh, Maria theo thói quen ôm chân Chúa, nhưng Chúa bảo rằng đừng động đến thầy. Họ phải thay đổi cái mối tương quan với đấng phục sinh. Và điều ấy gợi ý cho chúng ta cần phải suy gẫm Kinh Thánh, cần phải đọc lời Chúa để đi sâu vào mối tương quan với Chúa Giêsu Kitô phục sinh. Chỉ có như thế thì cái mối tương quan của chúng ta mới sâu xa và bền vững. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, thưa quý ông bà và anh chị em, đã cần phải một dấu chỉ. Với Maria Magdalena, Chúa phải gọi tên Maria và bà nhận ra Chúa. Với hai môn đệ trên đường Emmaus, đã cần một dấu chỉ. Chúa cầm bánh dâng lời chúc tụng và bẻ ra. Với câu chuyện của các tông đồ ở bên bờ hồ Tiberia, đó là mẻ cá lạ. Đã cần phải có dấu chỉ để nhận ra Chúa. Đã cần phải có dấu chỉ. đã cần phải có dấu chỉ. Và thì vì thế điều ấy nói với chúng ta rằng nếu chúng ta muốn nói mình là người tín hữu, nếu chúng ta muốn nói mình là môn đệ của Đức Giêsu phục sinh, nếu chúng ta muốn công bố tin mừng phục sinh cho đồng bào, anh chị em, bà con xung quanh của chúng ta, nếu chúng ta muốn làm chứng cho tin mừng phục sinh, nếu chúng ta muốn đưa anh chị em về đón nhận tin mừng phục sinh, thì cần phải có dấu chỉ. Cần có dấu chỉ. Dấu chỉ ấy có thể là bất cứ điều gì, nhưng có dấu chỉ dễ dàng nhận ra đó là bẻ bánh. Bẻ bánh ở đây có thể là bánh thời gian, có thể là bánh tình yêu thương, có thể là bánh tinh thần trách nhiệm, có thể là bánh sự vị tha, có thể là bánh sự nhịn nhục. Hãy bẻ bánh để trở thành dấu chỉ để làm chứng. Cần phải có dấu chỉ. Đã cần phải có dấu chỉ. Dấu chỉ để các hai môn đệ em mau nhận ra Chúa Giêsu, đó là bẻ bánh. Và điều đó lời Chúa muốn mời gọi chúng ta cũng cần phải biết bẻ bánh. Chúng ta có thể bẻ bánh thời gian cho nhau, chúng ta có thể bẻ bánh tình thương cho nhau, chúng ta có thể bẻ bánh trách nhiệm cho nhau, chúng ta có thể bẻ bánh vật chất, bánh tiền bạc cho những người đang gặp những khó khăn. Đã cần phải có dấu chỉ, và chúng ta hãy có những dấu chỉ, chúng ta hãy trở thành những dấu chỉ để người anh em của chúng ta có thể nhận ra Chúa. Chính vì thế, thưa quý ông bà và anh chị em, một mặt là chúng ta đi sâu vào mối tương quan với Chúa Giêsu qua việc đọc, suy niệm, học hỏi Kinh Thánh như Chúa Giêsu đã giải thích Kinh Thánh cho hai môn đệ. Một mặt khác, chúng ta được mời gọi trở nên dấu chỉ của Chúa giữa những người xung quanh. Dấu chỉ ở đây, chúng ta biết bẻ thời gian cho người khác, bẻ trách nhiệm đối với người khác. Có nghĩa là chúng ta thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với mọi người. Chúng ta bẻ thời gian, bẻ tình thương, bẻ tiền bạc, bẻ cuộc sống của chúng ta cho những người xung quanh để trở nên dấu chỉ của Đấng đã phục sinh. Amen.